đang ở trong đầu đài này, vừa làm mà chỉ tưởng tượng như cái cảnh như đọc truyện đó, làm hạnh phúc trong cái việc làm đó, mà lỡ mà bị con chó chạy ngang mà hất cái rớt bể cái lâu đài thì đứng khóc than, tại vì cho lâu đài làm điều có thiệt. Nếu mà mình có làm mà con chó đi ngang thấy bình thường, bởi vì mình thấy nó giả. Cái thấy nó giả là do đâu? Do trí tuệ mình có. Đó ví dụ thôi. Mình càng lớn tuệ giác càng nhiều, mình thấy sự việc nó giả thì mình sẽ không khổ. Mà mình cho tất cả cái gì thiệt hết thì mình mới khổ, mới có đấu tranh, có giận hờn, có đố kỵ. Cái vấn đề nằm ở chỗ đó. Mà Đức Phật nhấn mạnh rằng chúng ta không khác gì với đứa bé. Và Đức Phật cho tất cả như vậy, và Thiên Ngài cho Đức Phật là một người mà đưa ra những cái pháp như là cái pháp mà không thể thực thi được. Vậy thì trong đây chúng ta y chang như đứa bé, kể câu chuyện đó, các vị tưởng đâu rằng là câu chuyện hoang đường đứa bé mà chúng ta là như vậy. Vì vậy các vị đọc trong sách và thấy trong kinh nói rằng vô bình là niết bàn, chúng ta đang bị bệnh hoạn hết tâm thần. Và cái bệnh đây á, mà còn người phương Tây á, nói khi nào mình bị thần kinh mình mới bệnh, mà thiệt ra thần kinh hay không thần kinh còn bệnh hết trong tiềm thức mình. Mình tại sao mình không bệnh? Tại ý thức mình tự động cho mình là con người như vậy, mình đâu thể làm như vậy. Mình có tư cách, mình là bác sĩ, mình là kỹ sư, mình là nhà giàu, mình đâu có lấy cái này đó. Thành ra ý thức mình nó control mình, nó tự bảo vệ mình không làm. Chứ quả thì trong tiềm thức, trong tâm mình vẫn có sự tham muốn lấy, thì cứ bệnh Đức Phật nói là trong tiềm thức, chứ không nói đến bệnh diện của ý thức. Và trên bệnh diện ý thức chúng ta tự nói mình là người này người nọ, người ta không học được, không lấy, thì quả thiệt như vậy. Trong cái vụ tòa án, các vụ tòa án thì xử lý một cô đó thì ăn cắp, tội ăn cắp trong một cái nhà, ăn cắp trong cái siêu thị. Cái vật thì không đáng bao nhiêu, chỉ có một xu hai xu thôi, mà cô ta thì triệu phú, có thể là nó tỷ phú đô la, nó là khác. Mà ăn cắp như vậy thì báo chí, thì dĩ nhiên sự kiện mà một đứa nhỏ thì chắc chắn người ta sẽ không nói gì về báo chí. Nhưng mà cô ta là triệu phú nổi danh, mà lỡ cái đồ mà bảo tố như vậy thì ký giả tới quay phim chụp hình rồi. Từ đó thì người mà chủ tiệm thì muốn lấy tiền đó đem ra tòa mà xử, đòi phạt tiền tại sao cấp như vậy. Thì tòa án xử thì cô ta vô tội, bởi vì cô ta bệnh thần kinh, tại vì cô ta giàu mà bệnh. Và đứng theo góc độ của Phật nhìn vòng bệnh, cái động lực ý thức là bị bệnh thần kinh, bị bệnh, nhưng mà cái tiềm thức thúc đẩy mình lấy tham trong tâm thức mình, góc độ nào đó vòng bị bệnh. Vì vậy thì rõ ràng toàn bộ thế giới này đang bệnh hoạn. Thì cái nhìn nó như vậy, cái nhìn nó như vậy, mình sẽ không có cái tâm bám víu và chấp thủ trong cuộc đời này. Thế cuộc đời này nó mong manh, nó giả khổ. Thì cái nhìn như vậy mình mới đưa vào cái năng lực vào thế giới an vui, thế giới của Niết Bàn, thế giới của phương Tây, thế giới của Đức Thánh Tôn Chí Đà, thế giới của vạn sinh cực lạc. Thành ra nói rằng mình từ bỏ, mình trốn chạy ta bà, trốn chạy bằng cái nhìn đó, chứ không phải trốn chạy bằng cái nhìn mà từ bỏ nói rằng thế giới này ô hợp, thôi mình về kia nhiều, mình tu sướng hơn, rồi mình niệm Phật, mình quán quỷ. Cái nhìn như vậy khó mà đưa về thế giới của cực lạc lắm. Cái nhìn một xã hội, nhìn lời người như vậy, mà rõ ràng có nhìn như vậy mình sẽ bất khổ, mình sẽ hạnh phúc ngay bây giờ. Vì vậy Đức Đà Lai Lạt Ma nói là gì? Đời này hạnh phúc, đời sau hạnh phúc, sống bình an, chết hạnh phúc. Nếu không có bình an thì chết khó hạnh phúc. Cái sự vậy thì làm gì có cái chuyện mà đòi bản sinh cực lạc nếu mình tâm tư không bình an, mình không có nhìn như vậy. Tất yếu niệm Phật nó tạo cho tâm bình an. Nhưng mà mình nghĩ rằng niệm Phật như là cái máy, nó không tác động nhiều thì chắc chắn nó sẽ không đưa sự bình an. để đến cái phương diện. Mình phải nhìn cái pháp theo cái nhìn nó như vậy thì cho mình bước mình ra khỏi cái sự đấu tranh vỡ. Mình áp dụng ngay trong đời sống này. Thực sự khi mà mình có sự xung đột giữa cái gì đó trong cuộc đời, mình sẽ có nhìn đó, nó sẽ làm nhẹ đi trong tâm thức của mình. Và không đơn thuần để mình có cái nhìn ấy, mình phải bằng cái niềm tin vững. Thiếu tin khó được cái nhìn ấy. Vì vậy nói rằng tin vi đạo nguyên công đức mẫu, tin là một nguồn công đức lớn trong cuộc đời này. Tin nó tạo thành một cái sự cho mình cái năng cứ năng lực bình an như vậy. Học cái gì, tu cái gì, thiếu niềm tin không có thành tựu gì cả. Vậy thì từ cái nhìn như câu chuyện mà được Đức Thế Tôn dẫn chứng cho chúng ta thấy rằng cuộc đời và có ta bà nó là huyễn hóa, là mong manh, nó như vậy thì mình sẽ gột rõ từ từ. Nhưng mà cái tâm của mình không phải cuộc đời, mình nhiều đời nhiều kiếp, mình chết lên chết xuống, mình tích tập cái ngã của mình dày sâu lắm, dày mà không thể dương tả được. Thì bằng một cái gì để vỡ cái đó, tất yếu mình phải có chánh kiến trước, phải có cái nhìn như vậy trước. Cái nhìn đó bước cái một bước nữa như chúng tôi liệt kê cái này là thông cộng thực sĩ đó. Nhờ thông cộng đó nó vỡ đi cái từ từ của mình, vỡ dần rồi dần nữa thì mình bước tới phải có niềm tin vững chắc với tam bảo. Vậy khi chúng ta đặt câu hỏi niềm tin là gì, thì niềm tin thì nó có nhiều cái vị thường mơ hồ cái định nghĩa về niềm tin. Phần lớn thì nói rằng niềm tin là tin Đức Phật, tin Pháp, tin Tăng, vân vân. Các vị tin, các vị nói như vậy thì thực sự trên cái bình nghĩa, bình diện chữ nghĩa thì mình có thể chấp nhận. Nhưng mà xét kỹ trong cái tiến trình của tâm thức, xét kỹ những cái hoạt dụng của tâm thức thì nhiều khi chưa hẳn là mình có niềm tin đúng. Là vì bản chất của niềm tin nó tạo ra công đức, nó là nguồn suối nguồn của công đức. Mà mình thấy mình còn chưa có công đức thì mình phải trở lại, mình xét lại niềm tin. Ví dụ như tôi nói cái phước và cái công đức như cái chuyện mà đơn giản lạy Phật, cảm giác đồ, mình thiếu niềm tin mình không có làm. Cái niềm tin đó tự nhiên nó trong sáng ra. Phải định nghĩa tin là gì? Nó là tịnh hóa cái tâm của mình. Và nó có cái năng lực, nó làm cho mình lắng tất cả những cái khổ đau xuống, lắng cái phiền não xuống. Và nó có cái năng lực không sợ hãi. Phần lớn chúng ta bị sợ do sợ hãi. Và chúng ta có tin sợ đoà đi bụng, sợ vân vân, tất cả cái sợ hãi đó trong lòng mình khởi lên, thành ra mình mới bám víu vào đó. Thực sự đó niềm tựa chứ chưa hẳn thực sự cái niềm tin vững. Niềm tin nó trong sáng thì nó làm cho mình đi vượt qua những yếu tố đó. Vâng, thì chúng tôi chia sẻ với quý vị một cái cách nhìn cái tu tập nó như vậy. Thì giờ đợt này còn nhiều, bởi vì bất chợt chúng tôi nhờ mà làm, thành ra tôi không có chuẩn bị nhiều chia sẻ trong cái sự việc đó. Thành thử là để cho quý vị hỏi vấn đáp cho nó dễ hơn. Thì hồi chiều chúng tôi thấy có một chị nào đó sau bữa cơm đi ra và có thưa với chúng tôi là muốn hỏi tôi câu hỏi gì đó. Chúng nói lát nữa vào trong lớp học tôi hỏi, tôi sẽ trả lời. Chị nào nó đang ở phía sau đấy, chị mà đang nói gì đấy, chị định hỏi tôi gì đấy, chị đi hỏi đi. Không thì cái sự thiệt sự nãy giờ cũng là sự sống đấy, nhưng mà không thì nói chung chung là không phải chết là sống. Thì cái tu tập là sự sống, là cách mà mình làm việc thiện, làm sự sống đấy, thì nói chung là cái ý nó chung quanh là nó không phải chung quanh vấn đề đưa sự mà gia hộ hay là chuẩn bị cho sự chết, mà là chuẩn bị cho sự sống là mình làm thiện để là sự sống. Thành ra chúng tôi muốn nói chia sẻ cái phước đức bố thí như thế nào đó, thì nó chưa chia sẻ, thì định ngày mai tiếp tục nghe, tại ngày mai có giờ nữa của tôi thì nghe, tưởng hỏi chuyện gì chứ chuyện đó thì chờ ngày mai. Thì vâng. Vâng, thì mọi cái